bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 2 tháng 10 dương lịch 2015, tức ngày 20 tháng 8 âm lịch Ất Mùi. Thưa quý thính giả, những sự kiện do Thượng tọa Thích Giác Đặng gây rối tại văn phòng Hai Viện Khoa Đạo ở Hoa Kỳ vẫn làm cho đồng bào các giới bần tâm, theo dõi với tấm lòng đau thương trước một vị tu hành phản bội lại giáo hội của mình. Hai ngày trước đây, lại có tin Thượng tọa Giác Đặng và ông luật sư Stephen Điêu bán đứng ngôi chùa chung của giáo hội là chùa Phật Quang mà không hỏi ý kiến bất cứ ai, làm sôi động thêm trong công luận. Để hiểu rõ vấn đề từ cơ bản, xin mời quý thính giả nghe lời minh chứng sau đây của người trong cuộc là cư sĩ Ý Lan.
Lời minh chứng của cư sĩ Ý Lan về những hành vi bất hợp pháp của Thượng tọa Giác Đặng. Tôi tên Ý Lan Penelope Faulkner, Giám đốc Phòng Liên lạc Quốc tế thuộc Tổng vụ Truyền thông Viện Hoa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, kiêm Tổng ủy viên đặc trách Liên lạc Quốc tế của Văn phòng 2 Viện Hoa đạo. Xin thông báo Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử về những hành vi bất hợp pháp của Thượng tọa Giác Đặng, cựu quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hoa đạo. Ai cũng biết rằng Thượng tọa Giác Đặng đã viết đơn ngày 4 tháng 8 năm 2015 trình lên Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ xin từ nhiệm mọi chức vụ trong Văn phòng 2 Viện Hoa đạo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ.
Đức Tăng Thống đã ban hành quyết định số 20 ký ngày 8 tháng 8 năm 2015 chấp nhận sự từ chức này và yêu cầu Thượng tọa bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục mà Thượng tọa điều hành trong thời gian đảm lãnh chức vụ quyền Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hoa đạo kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2014 đến 4 tháng 8 năm 2015. Thế nhưng Thượng tọa Giác Đặng đã không thi hành việc bàn giao sổ sách, tài chánh, chương mục của Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, cũng không chịu báo cáo tài chánh về việc tạo mãi chùa Phật Quang và hai chuyến cứu trợ phi luật tân Nepal như yêu cầu của thông tư Viện Hóa Đạo ký gửi Thượng tọa ngày 21 tháng 7 năm 2015.
Năm ngoái, 2014, Đức Tăng Thống chỉ thị phải đăng bạ pháp lý Hoa Kỳ Văn phòng 2 Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ để đứng tên tạo mãi ngôi chùa chung làm trụ sở hoạt động cho giáo hội, sau này là chùa Phật Quang. Ngài muốn tránh tình trạng từng xảy ra trước đây là cá nhân tăng sĩ đứng mua, rồi khi có vấn đề với giáo hội thì cưỡng chiếm chùa giáo hội làm chùa riêng mình. Ngày 3 tháng 7 năm 2014, chúng tôi gồm 3 người, Thượng tọa Giác Đặng, tôi, Ý Lan và ông Trần Đình Minh đăng bạ pháp lý tại Office of the Secretary of State of Texas. Ban quản trị đăng bạ gồm có 3 người sáng lập là 3 chúng tôi đại diện cho giáo hội.
Dù đã xin từ chức, không còn tư cách hay bất cứ quyền hành gì trong nội bộ giáo hội ở hải ngoại, ngày 18 tháng 8 năm 2015, Thượng tọa Giác Đặng tự ý triệu tập một buổi họp với những người chẳng có chức vụ gì trong Văn phòng 2 Viện Hóa đạo để công cử 6 thành viên mới vào ban quản trị nói trên, nâng tổng số 3 người hợp pháp vào năm 2014 lên 9 người. 6 người này không có chân trong văn phòng 2 Viện Hỏi Đạo và cũng chưa bao giờ được Viện Hỏi Đạo trong nước phê chuẩn cho bất cứ chức vụ gì. Đặc biệt, ông luật sư Stephen Deal chưa bao giờ là thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chiếu theo Điều 2, khoản B, chương 9, Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo trực thuộc sự chỉ đạo và điều hành của Viện trưởng Viện Hóa Đạo trong nước. Thành viên văn phòng 2 Viện Hóa Đạo do Viện trưởng Viện Hóa Đạo thỉnh tuyển và chỉ định. Tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, các thành viên có thể được bổ sung, hoán chuyển hay thay đổi.
Thượng tọa giác đảng hành xử bất hợp pháp qua việc không mời tôi dự cuộc họp ngày 18 tháng 8 này, dù tôi là một trong 3 thành viên sáng lập trong Ban Quản trị Đăng Bạ Pháp lý Hoa Kỳ. Ngày 19 tháng 8 năm 2015, Thượng tọa giác đảng viết email thông báo cho tôi việc tuyển chọn 6 thành viên mới này và yêu cầu tôi vào họp cùng ngày để bí quyết 6 thành viên mới. Tôi hồi âm cho biết tôi đang đi hoạt động quốc tế, không có mặt ở Paris, múi giờ sai khác, lại bận họp hành nên không thể vào họp gấp như vậy. Tôi yêu cầu dời buổi họp tới ngày 27 tháng 8 khi tôi về lại Paris và cho biết việc hệ trọng này tôi phải trình về Viện Hóa Đạo trong nước xin chỉ thị.
Thượng tọa hồi âm yêu cầu tôi bỏ phiếu cho 6 thành viên mới vào ban quản trị, hẹn tôi phải trả lời trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Nếu không, sẽ xem như tôi bỏ phiếu trắng. Tôi xin thượng tọa gửi cho tôi bản nội quy, bài lo, đăng bạ mà tôi nhắc thượng tọa bao nhiêu lần phải làm suốt năm qua, kể từ khi đăng bạ, để tôi biết rõ quyền hạn nào cho phép thượng tọa triệu tập buổi họp trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Quyền hạn nào cho phép thượng tọa ra tối hậu thư bắt tôi phải bỏ phiếu cho một việc trọng hệ như đưa 6 người lạ vào ban quản trị. Tôi cũng nói rõ tôi xem buổi họp ngày 18 tháng 8 là bất hợp pháp. Việc đưa 6 người lạ vào ban quản trị là bất hợp pháp luôn. Tôi không công nhận họ.
Thượng tọa giác đảng không đề cập gì ý kiến của tôi, cũng không cung cấp nội quy bylaw như tôi yêu cầu. Thượng tọa chỉ trả lời rằng thượng tọa xem lá thư của tôi là một phiếu trắng. Nhờ hành vi bất hợp pháp này nên 6 người lạ đã được bầu vào ban quản trị. Ngày 20 tháng 8 năm 2015, ông luật sư Stephen Deal, nhân danh chủ tịch ban quản trị văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, viết email mời tôi vào họp với các thành viên mới. Tôi trả lời với ông luật sư Stephen Deal giống như đã trả lời với thượng tọa giác đảng trước đó, rằng tôi không công nhận 6 thành viên mới đó. Trong số này có luật sư Stephen Deal, người chưa bao giờ là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau đó, tôi không còn hồi âm cho luật sư Stephen Deal nữa, mà chỉ gửi thư từ chối, không vào họp, cho 2 người chính thức nằm trong ban quản trị là Thượng tọa Giác Đẳng và ông Trần Định Minh. Lý do không vào họp là vì tôi không công nhận 6 thành viên mới được đưa vào ban quản trị một cách bất hợp pháp.
6 thành viên bất hợp lệ này, dưới sự chỉ đạo của ông luật sư Stephen Deal, đã viết ra bản nội quy, bài lò cho Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đọc xong bản nội quy, bài lò, tôi nhận xét mục tiêu tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã biến tướng thành hoạt động chính trị hay dân sự. Các thành viên, membership của hội không có quyền hành gì hết, tất cả quyền nằm trong tay của ban quản trị. Nguy hiểm hơn cả là tiền quỹ của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ đóng góp cho việc chi phí của các ứng cử viên liên bang hay địa phương hoặc các ủy ban chính trị. Xin xem section 10.1. Trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị giải thể, thì tài sản giáo hội sẽ phân phát cho ứng cử viên chính trị, các đảng phái chính trị, các ủy ban chính trị. Xin xem section 13.2. Bản nội quy còn có điều ấn định thành viên ban quản trị phải có quốc tịch Mỹ. Theo điều kiện này, thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ có sang Mỹ cũng không được làm thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, theo pháp lý Stephen Deal.
Đạo Phật là tôn giáo của thế giới, theo kinh sách, còn là đạo liên hành tinh, tam thiên đại thiên thế giới. Mà nay thiền tòa giác đẳng nhắm mắt làm ngơ để cho một người chưa là thành viên của giáo hội, chưa chắc đã quy y, biến đạo Phật thành một đạo địa phương cục bộ. Đạo Phật với tinh thần dân chủ bộc lộ qua 6 phép lục hòa, nay tổ chức giáo hội ở trên đất Mỹ là quốc gia đại dân chủ. Thế mà nội quy ông Stephen Deal viết ra không cho thành viên có quyền biểu quyết, họ chỉ có quyền đóng góp, tài chánh hay ý kiến mà thôi.
Hôm qua, ngày 29 tháng 9, tôi lại nhận được tin Thượng tọa Giác Đẳng để cho ông luật sư Stephen Deal, Chủ tịch Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bán ngôi chùa Trung Phật Quang với số tiền 900.000 Mỹ Kim, mà không hỏi ý kiến của những người Phật tử dù làm lụng khó khăn, chật vật, vẫn tâm huyết cúng dường tịnh tài hoặc cho vay không lãi để tạo mãi chùa Phật Quang. Đây là việc làm sai trái đứng trên phương diện đạo đức hay tình nghĩa đồng bào người Việt.
Tôi là thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất UBCV khi đăng bạ pháp lý ngày 3 tháng 7 2014, nhưng không được Thượng tọa Giác Đẳng tham khảo ý kiến việc bán chùa. Đây là việc làm đơn phương, bất hợp lệ và bất hợp pháp theo luật pháp Hoa Kỳ của Thượng tọa Giác Đẳng.
Lời minh chứng hôm nay của người trong cuộc là tôi, Ilan Penelope Faulkner, xin được trình báo lên Chư Tôn Đức Tăng Ni và cảnh báo đồng bào Phật tử các giới. Kính xin Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử các giới, đặc biệt chư vị đã cúng dường tịnh tài hay cho vay không lấy lãi, lên tiếng bảo vệ ngôi chùa chung của giáo hội là chùa Phật Quang, đừng để ngôi chùa thân yêu rơi vào tay những kẻ lạ. Dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Paris, ngày 1 tháng 10 năm 2015.
Cũng trong dòng tin tức sôi động này, ký giả Dương Phục của Đài Sài Gòn Radio tại thành phố Houston, Hoa Kỳ đã gọi sang Paris phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Do thời lượng đài có hạn, chúng tôi sẽ phát lại toàn bộ cuộc phỏng vấn kỳ tới. Hôm nay, chị xin trình bày một số trích đoạn. Mời quý khán giả theo dõi.
Giáo sư Ái cũng nhắc tới cái sự việc có cái âm mưu đưa Đức Tăng Thống ra khỏi Việt Nam đi sang Mỹ. Thì cái âm mưu này xuất phát từ đâu mà giáo sư Ái nói như vậy ạ?
Dạ thưa, cái này thì tôi nghe được trong 3 cuộc họp báo của Thượng tọa Giác Đẳng tổ chức hôm 27 tháng 9 hay tháng 8 vừa qua, tôi quên, ở bên California, rồi một buổi là 29 tháng 8 hay là tháng 9, chắc là vừa tháng 8 đấy, ở Houston, rồi sau đó là ngày 5 tháng 9 ở Dallas, thì Thượng tọa Giác Đẳng cũng như là luật sư Stephen Bill đã tuyên bố một cách rất rõ ràng là nói chúng ta vừa mất một cái cơ hội bằng vàng, và kể ra rằng Đại sứ Hoa Kỳ đã đến vấn an Đức Tăng Thống và mời ngài sang Hoa Kỳ với cái lý do là đưa ngài đi trị bệnh. Ngài mới bảo rằng đây là cái lời của Stephen Bill và Thượng tọa Giác Đẳng đấy. Đã nói rằng nhưng mà ngài Tăng Thống thì bảo rằng cái việc mà quyết định này không, tôi không làm được. Chỉ có một người duy nhất có thể quyết định việc này mà người đó lại ở hải ngoại. Thì ông đại sứ mới hỏi rằng cái người đó là ai? Tên gì, ở đâu? Thì Đức Tăng Thống bảo đó là Thượng tọa Thích Giác Đẳng ở chùa Phật Quang. Vì vậy mới có cái việc là vừa qua đại sứ Hoa Kỳ có đến thăm chùa Phật Quang trong cái chuyến đi thăm ở California. Thì đại sứ mới bảo với Thượng tọa Giác Đẳng là phải tiếp xúc chính Đức Tăng Thống, chuẩn bị về đi ngay, là bởi vì ông Kerry sắp đến thăm Việt Nam và ông muốn đưa Đức Tăng Thống sang Hoa Kỳ trong cái chuyến về của ông ấy. Thì Thượng tọa Giác Đẳng bảo rằng là suốt tuần lễ điện thoại cho Đức Tăng Thống không được, điện thoại cho Viện Hoa Lão không được, thậm chí một cái cơ hội bằng vàng đã mất. Thì lúc đó thì khi mà chúng tôi nghe trên họp báo, chúng tôi cũng phân vân lắm, bởi biết đâu đây là cái sự thật, bởi vì bây giờ cái việc nó đưa người bất đồng chính kiến trong nước đi ra nước ngoài thì nó cũng tấp nập lắm, không phải là chuyện không có như ngày xưa. Thì tôi có điện thoại để hỏi thăm Đức Tăng Thống thì ngài xác định cho tôi rằng không bao giờ có cái chuyện đó. Mà trong cái cuộc phỏng vấn của chị Lan vừa qua với Đức Tăng Thống, ngài cũng xác định là chưa bao giờ đại sứ Hoa Kỳ đến thăm ngài. Chỉ có là Thứ trưởng Ngoại giao là ông Malinowski và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ có đến thăm. Nhưng mà những lần thăm viếng đó hay là các vị dân biểu thượng nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ trong thời gian qua có tới thăm, nhưng mà họ thăm thì họ để hỏi ý kiến về cái đời sống tôn giáo, về nhân quyền tại Việt Nam và đặc biệt cái hoàn cảnh của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ chưa có một vị nào ngỏ ý là mời Đức Tăng Thống sang Hoa Kỳ. Và ngài cũng xác định trong cuộc phỏng vấn với chị Lan là dù có ai mời tôi cũng không đi. Vì từ ngày 30, trước 30 tháng 4 đã có một đại sứ tới mời tôi, đưa tôi đi ra nước ngoài, nhưng mà tôi từ chối. Tôi và Hòa Thượng Huỳnh Quang bảo rằng chúng tôi ở lại với Phật giáo đồ, chúng tôi khổ với đồng bào bị khổ, và nếu đồng bào bị áp bức thì chúng tôi lên tiếng, nhưng mà không bao giờ chúng tôi rời tổ quốc hay là rời Phật giáo độ Việt Nam mà ra đi bất cứ nơi nào ở nước ngoài. Đó là cái, và tôi nghĩ rằng cái cách như vậy là một cái lời theo Phật, theo cái thuật ngữ Phật giáo thì gọi là vọng ngữ đấy, tức là nói dối, nói láo. Thành ra cái nói láo đó tức là tạo một cái không khí để làm sao có thể đưa tới một cái việc là đưa cái vị tăng thống của Việt Nam đi sang Hoa Kỳ.
Vâng, thưa giáo sư Văn Ái, chúng tôi mới gần đây, đúng là ngày hôm qua thì mới nhận được một số những cái tin tức liên quan đến hai cái hồ sơ của Orange County. Hồ sơ thứ nhất là chuyển chủ quyền của chùa Phật Quang cho một cái công ty ở Texas dưới tên là Phương Quê Bùi Company. Và cái hồ sơ thứ hai đó thì ghi nhận rằng là chùa được bán với giá 900.000 Mỹ Kim, và chùa sẽ đứng ra cho công ty nói trên vay tiền. Cái người ký tên mà chúng tôi cũng trông thấy cái bản Anh ngữ đây là luật sư Stephen Liu. Thì xin giáo sư Ái có ý kiến về những cái sự kiện mới này.
Thưa, đây là một cái việc làm bất hợp pháp, chiếu theo luật pháp của Hoa Kỳ, và nói theo, chiếu theo hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là một cái sự vi phạm trầm trọng cái hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Là cái hiến chương nó ra đời đồng thời với cái dân xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại Đại hội ở Sài Gòn ngày 1 tháng Giêng năm 1964. Thì trong cái hiến chương đó đã quy định tất cả những cái quyền hạn trong cái cơ cấu hành chính của giáo hội. Thượng tọa Thích Đức Đảng là cái người ngày 13 tháng 6 năm ngoái được Đức Tăng Thống trình cử làm cái chức vụ gọi là quyền chủ tịch văn phòng hai viện hóa đạo. Mà văn phòng hai viện hóa đạo nó đại diện cho viện hóa đạo, và theo cái điều 2 chương 9 ở trong hiến chương thì quy định rằng văn phòng hai viện hóa đạo chịu sự chỉ đạo và điều hành của viện trưởng viện hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước, và tất cả những thành viên của viện văn phòng hai viện hóa đạo là do viện hóa đạo trong nước chỉ định và thỉnh cử đấy. Thành tất nhiên đó là cái sự kiện, cái vai trò của thượng tọa Thích Đẳng làm việc trong cái chức quyền chủ tịch đó thì phải tuân hành tất cả những chỉ thị của giáo hội trong nước, và nếu có làm bất cứ một cái vấn đề thật sự gì cũng phải trình lên cho viện hóa đạo được biết. Mà cái việc mà bán cái chùa Phật Quang mà theo như anh Dân Thục vừa cho chúng tôi biết đó thì nó là cái việc phi pháp, là bởi vì đối với giáo hội trong nước thì không có trình về, bởi vì cái chùa này mà nó có được là do cái lời kêu gọi của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ngài cố viện trưởng viện hóa đạo Thích Như Đạt để làm cái ngôi chùa chung, và cái ngôi chùa đó phải mua dưới cái danh sưng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, chứ không mua cho một cá nhân tăng sĩ nào hết. Bởi vì trước đây thì đã có nhiều cái việc do những tăng sĩ họ mua cho chùa làm giáo, làm trụ sở cho giáo hội, nhưng mà đến khi có cái điều không vui họ ra đi thì họ lại mang theo cái chùa đi theo họ, không còn là của giáo hội nữa. Thì chính vì vậy mà năm ngoái theo chỉ thị của Đức Tăng Thống thì thượng tọa Đắc Đẳng đã đăng bạ pháp lý tại cơ quan của Hoa Kỳ ở Texas, và ba người đăng bạ có tên trong cái hội đồng quản trị của cái tổ chức gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất văn phòng hai viện hóa đạo là thượng tọa Đắc Đẳng, chị Lan và ông Trần Đình Minh, tức là có ba người trong hội đồng quản trị. Thì bây giờ muốn bán cái ngôi chùa đó thì cũng phải triệu tập một buổi họp theo pháp lý Hoa Kỳ của ba người trong cái hội đồng quản trị đăng bạ tại Texas. Thì tất nhiên là phải có ba người, nhưng mà cái việc này là chị Lan không được thông báo, và đã không được thông báo từ ngày 18 tháng 8 là 14 ngày sau khi thượng tọa Đắc Đẳng đã viết thư xin từ chức mọi chức tước ở trong giáo hội và đã được Đức Tăng Thống ra quyết định chấp nhận sự từ chức đó. 14 ngày sau ông vẫn thực hiện, khi là ông còn tại chức, ông triệu tập một buổi họp để mà đưa thêm 6 thành viên mới vào trong cái hội đồng quản trị đăng bạ với pháp lý Hoa Kỳ. Mà 6 người đó là vi phạm hiến chương, là bởi vì không được viện hóa đạo phê chuẩn, chưa bao giờ được trình về trong nước, và không có chân ở trong Vân Quảng Hai huyện Phát Đạt, và tự nhiên đưa 6 người đó vào. Và cái buổi họp đưa 6 người mới này vào đó, mà chúng tôi gọi là những kẻ lạ đó, không mời chị Lăng là một trong 3 người trong hội đồng quản trị để mà quyết định. Một ngày sau thì thượng tọa Nhất Đẳng mới điên cái email yêu cầu chị Lan là vào họp ngay tức khắc để mà biểu quyết cho 6 thành viên mới vào trong ban quản trị. Và chúng tôi biết rất rõ là 6 thành viên đó là những cái tay chân thủ hạ của thượng tọa Nhất Đẳng, và chúng tôi không thấy họ có chức vụ gì trong giáo hội cả. Thêm như vậy, chị Lan mới điên cái thư với thượng tọa Nhất Đẳng bảo rằng là tôi không có thể là vào họp được, tôi đang đi họp quốc tế, mỗi giờ không thể vào được. Xin thượng tọa gửi cho tôi xin cái bylaw, tức là cái nội quy của cái giáo hội Đăng Bạ, để chúng tôi biết cái quyền hạn của thượng tọa nằm ở đâu mà có quyền triệu tập một buổi họp trong 24 tiếng đồng hồ. Bởi vì theo pháp lý của Hoa Kỳ thì ít nhất phải báo trước 3 ngày, chứ không thể là 24 tiếng đồng hồ. Và quyền hạn nào mà thượng tọa Nhất Đẳng bắt tôi phải bỏ phiếu đồng tình cho 6 người lạ này vào trong ban quản trị, thì thượng tọa Nhất Đẳng không có trả lời và không có chứng minh cho chị Lan thấy cái bài lo đó nó cho quyền hạn của thượng tọa làm cái quyền đó. Thì chứng tỏ rằng từ khi mà thành lập đó cho đến nay đó, thì chúng tôi đã nhắc nhở ít nhất là 10 lần phải làm cái bài lo, nhưng mà thượng tọa không bao giờ làm. Rồi bây giờ thượng tọa đưa một người vào, mà cái ông Stephen Dill lại được là chỉ định làm chủ tịch của văn phòng hai viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, một cái ông luật sư mà đã tuyên bố trước 3 cuộc họp báo tôi nói vừa qua và cuối tháng 8 đó, là tôi không phải là thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thống nhất, mà bây giờ thượng tọa các đảng cần thì tôi vào. Thì một cái ông không là thành viên giáo hội bây giờ chủ tịch của văn phòng hai, rồi ông đó lại đứng ra bán cái chùa Phật Quang. Thì tôi thấy là cái chuyện đó là, như tôi đã thưa với anh Dương Phục và quý vị khán giả, đứng trên mặt pháp lý Hoa Kỳ là bất hợp pháp, và đứng trên mặt là tôn giáo thì là vi phạm hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì đây là một cái việc làm mà tôi nghĩ rằng một người bình thường đã không có làm những cái việc thất đức như vậy, chứ đừng nói đây là một vị tăng sĩ đã có tu hành bao nhiêu năm.
Thưa với quý thính giả, thưa giáo sư Ái đó, trên phương diện của một người làm truyền thông đó, thì chúng tôi muốn có những cái tiếng nói khác biệt nhau để cho có cái sự cân bằng. Giáo sư Ái là người làm truyền thông kinh nghiệm lâu đời, chắc cũng đồng ý với chúng tôi như vậy, phải không ạ?
Chúng tôi hoàn toàn đồng ý.
Vì thế cho nên trước cái cuộc phỏng vấn giáo sư Ái này thì chúng tôi đã liên lạc với thượng tọa Thích Giác Đẳng, thế nhưng mà không có được lời nhắn ở trong cái máy số điện thoại của thượng tọa Giác Đẳng, và cũng không có hồi âm. Và chúng tôi cũng đã liên lạc với ông Nguyễn Cương, là người phụ trách về phòng thông tin báo chí của thượng tọa Giác Đẳng, để mà xin đạt cái lời yêu cầu là chúng tôi cũng muốn ghi nhận được cái tiếng nói của thượng tọa Giác Đẳng song song với tiếng nói của giáo sư Võ Văn Ái, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa được hồi âm. Và chúng tôi cũng sẵn sàng trong cái làn sóng phát thanh này để mà dành cái tiếng nói cho thượng tọa Giác Đẳng trong ngày hôm nay, nếu mà chúng tôi có được hồi âm. Thưa giáo sư, thì theo cái lời tuyên bố của Hòa thượng Huyền Việt, mà trên nguyên tắc thì là thay thế cho thượng tọa Giác Đẳng để mà trách nhiệm về viện Hóa Đạo 2, Hòa thượng Thích Huyền Việt có nói là hủy bỏ cái đại hội khoáng đại ở San Jose. Thế nhưng mà theo tin chúng tôi được biết thì đại hội vẫn tiến hành. Thì liệu cái tình trạng nó sẽ dẫn như tới như thế nào, thưa giáo sư Ái?
Cái tình trạng này thì nó sẽ đưa đến cái chuyện mà chúng ta đã thấy rõ từ một tháng nay, tức là có một sự ly khai khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà cái người cầm đầu cái nhóm ly khai đó là thượng tọa Thích Giác Đẳng. Tôi nói đến ly khai là bởi vì thượng tọa trước kia là một người thị giả lâu đời của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác. Tất nhiên là thượng tọa đi theo Hòa thượng Thích Hộ Giác nơi này nơi nọ, làm việc bao nhiêu năm, thì tôi nghĩ rằng thượng tọa phải biết rằng cái hiến chương của giáo hội nó là cái gì, và cái quy chế của viện Hóa Đạo nó như thế nào. Bởi vì tổ chức nào thì cũng có phải một cái cương lĩnh, một cái nội quy, một cái điều lệ. Thì nếu mình gia nhập vào cái tổ chức đó, cái giáo hội đó, thì mình phải tuân hành cái nội quy và hiến chương của cái giáo hội đó. Chứ còn nếu mình là thành viên mà mình lại phản lại, cái phản chống lại cái hiến chương, cái nội quy của giáo hội đó, thì trước nhất mình nên xin ra khỏi cái tổ chức đó. Rồi mình làm gì cũng được. Nhưng mà mình đã vào trong một cái giáo hội như Thượng tọa Giác Đẳng, bao nhiêu năm đi làm thị giả cho ngài hội khác, đã biết rõ tất cả việc đó, không phải là một cái người bình thường, không biết gì mà làm sai thì mình còn có thể châm trước. Nhưng một người đã biết rõ như vậy và lãnh một cái lãnh nhiệm vụ rất quan trọng như là lãnh đạo hải ngoại, là cái chức quyền chủ tịch ban tổng hai viện đã làm, mà bây giờ lại vi phạm hiến chương. Trong nếu như mà tất cả quý vị khán giả mà có đọc được cái thư từ chức của thượng tọa Giác Đẳng gửi cho Đức Tăng Thống ngày 4 tháng 8 thì thấy một bức thư rất là hiền lành, khiêm tốn. Con sẽ xin bàn giao tất cả sổ sách tài chánh lại cho vị kế nhiệm, xin ngài cho biết người đó là ai để chúng con giao lại, và chúng con luôn luôn khâm tuân Đức Tăng Thống. Nhưng mà ông thì khi mà viết thư xin từ chức thì hứa hẹn đủ thứ điều, mà đến khi Đức Tăng Thống yêu cầu báo cáo về tài chánh trong cái vụ mà đi cứu trợ tại Nepal khi luật tân, và báo cáo tài chánh cái việc mua cái chùa Phật Quang, thì thượng tọa Giác Đẳng không làm và cũng không chịu bàn giao hòa thượng Hiền Việt. Theo tôi biết, chính ngài nói với tôi là đã đến gặp thượng tọa Giác Đẳng và khuyên rằng thôi thì bây giờ thượng tọa đã xin từ chức, thượng tọa nên làm trong cái khung của quyết định số 20 của Đức Tăng Thống bàn giao cho tôi, kể cả cái việc mà nợ nần trong cái việc mua chùa tôi cũng xin lĩnh hết. Mà thượng tọa thì bảo rằng để cho một đêm suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Và ngày hôm sau thì thượng tọa trả lời rằng dạ họ không có đồng ý. Nhưng mà họ đây là ai? Thì chúng tôi chỉ đoán rằng họ đây tức là cái ban quản trị đăng bạ gồm có 6 người, mà cầm đầu là cái ông Stephen Hill. Mà những người đó là những người ngoài giáo hội, không có biết gì về giáo hội cả. Mà mình là người con cái của giáo hội mà mình lại dùng những cái người không biết gì để phá lại cái giáo hội. Đó, thành ra cái việc mà Hòa Thượng Huyền Việt phủ nhận cái đại hội này là đúng, là bởi vì theo cái thông báo ở thông bậc nội bộ số 2 thì Viện Hóa Đạo giao cho Hòa Thượng Thích Huyền Việt là cái vị phó chủ tịch văn phòng 2 kiêm xử lý thường vụ tổ chức đại hội đó, chứ không phải là sư đoàn Nguyên Thân. Nhưng mà đây thì sự đoạn Giác Đẳng lại thúc đẩy và Nguyên Thân, vì tất cả những cái lời mà sư đoàn Nguyên Thân ký triệu tập buổi họp này kia nó đi từ cái email của chùa Pháp Luân, nó không phải là của bà sư đoàn Nguyên Thân. Thành ra cái việc mà thượng tọa Giác Đẳng cùng sư đoàn Nguyên Thân tổ chức cái đại hội tháng 10 tại San Jose là một cái điều vi phạm hiến chương của giáo hội, một sự phản loạn, chứ không phải là một cái việc làm có tư cách. Đấy là tôi nói, chỉ nói về cái việc hành chánh thôi đó. Còn cái việc mà giáng sinh của cái đại hội nó cũng sai nữa. Thượng tọa gọi là đại hội khoáng đại, bởi vì cái đại hội khoáng đại thì theo cái giáo chỉ số 14 của Đức Tăng Thống là giao cái đại hội khoáng đại cho hội đồng lưỡng viện trong nước tổ chức vào cuối năm nay, chứ còn không giao cho văn phòng 2 tổ chức đại hội khoáng đại. Thì như vậy chứng tỏ rằng những cái hành động, những cái việc làm sau khi từ chức của thượng tọa là trái chống, phản loạn lại với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thành ra cái đại hội này là cái đại hội phi pháp, phi hiến chương. Thì hiển nhiên trong một cái đất nước tự do như Hoa Kỳ, cả ai muốn làm gì cũng được, kể cả cái việc là phản loạn lại cái tư cách và cái giáo hội thầy tổ của mình. Đấy là cái điều mà tôi xin thưa, và tôi đồng tình và Hòa Thượng Huyền Việt đã đứng khi phủ nhận cái đại hội tại tháng 10 do thượng tọa Giác Đẳng và sư đoàn Nguyên Thân tổ chức là một cái đại hội bất hợp lệ, và nó đi ra ngoài cái khuôn khổ của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nó không còn là gì hết ở trong cái tinh thần lập trường cũng như đường hướng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang chung từ nay, một lòng chúng ta.